chúng con có học là sống thực hành theo Phật pháp là cái sống hiện tại, con mở tưởng tới tương lai nha, hiện tư dự án. Nhưng mà mình sống trong cái đời sống thì mình cũng phải làm những cái dự án cho tương lai, thì có những cái cách mà sắp xếp dự án tương lai nó có được cái chuyện sống hiện tại. Thầy sẽ giảng cho
chủ trương thiết thực hiện tại của Đức Phật đó, lấy hiện tại làm hệ quy chiếu. Và ở phương diện này đó, chúng ta có thể xem triết lý sống của Đức Phật là triết lý sống hiện tại, presentism. Điều này không có nghĩa là chúng ta phải kháng cự các dự án trong tương lai có thể có với mình. Một điều rất đơn giản, theo Đức Phật đó, tương lai là quả của hiện tại ta. Như vậy, thay vì mình đặt một cái viễn tưởng quá xa ở những cái chuyện chưa có khả năng xảy ra và tính rủi ro để kết thúc sự xảy ra đó là khá cao, tốt nhất chúng ta hãy đầu tư một cách có phương pháp và hệ thống ở hiện tại, thì tự động tương lai nó sẽ có mặt thôi. Cho nên đó, người thực tập chánh niệm thiết thực hiện tại đó vẫn có thể có những dự đoán tương lai học, vẫn có thể có những cái kế hoạch, thậm chí là kế hoạch A, phương án B, cách thức C để áp dụng và giải quyết các vấn nạn mà người đó đang gặp phải, hoặc có thể dựa vào các cái cơ cấu của dự án đó, chúng ta phát triển chính mình về các phương diện xã hội, kinh tế, giáo dục, dân sự, vân vân. Và điều này nó không nên được xem là trái ngược với học thuyết thiết thực hiện tại. Trong quá kinh đó, có một dữ liệu mà chúng ta cần tham khảo cho vấn đề này. Kinh mô tả đó, mỗi buổi sáng trước khi vào thành phố để khắc thực và truyền bá chánh pháp đó, cho những người hữu duyên, Đức Phật đã sử dụng thiên nhãn minh, một loại thần thông biết rõ về cái nhân quả sẽ xảy ra trong tương lai đối với các chúng sinh khác. Và nhờ sử dụng thiên nhãn minh đó, Đức Phật sẽ hiểu là đối với đối tượng A, Đức Phật cần phải dẫn dắt như thế nào. Đối với thành phần B, Đức Phật cần phải hướng dẫn như thế nào. Đối với đối tượng C thì phải có phương pháp thích hợp cá biệt. Nhờ đó mà cái công cuộc hoằng pháp của Đức Phật được xem là thành công mỹ mãn. Như vậy, nói một cách thức nào đó, Đức Phật cũng đã ngồi sắp xếp các kế hoạch để tạo ra một cái kịch bản cho hoằng pháp có hiệu quả. Nếu chúng ta mạnh dạn sử dụng cái kinh nghiệm của con người để đánh giá về cái con đường hoằng pháp Đức Phật, thì chúng ta thấy là Đức Phật cũng sử dụng tương lai học. Chẳng hạn như khi Đức Phật đi ngang Ma Kiệt Đà của Đức Vua Tà Mạt Sa La để chuẩn bị hướng về núi Khâu Hạnh đó, thì Đức Vua Ma Tà Mạt Sa La vừa lo vừa mừng. Vì lo đó thì sợ nếu Tất Đạt Đa không phải là người đi tu mà là một nhà làm chính trị, thì ông ấy sẽ có thể thống nhất giang sơn về một mối. Lúc đó toàn bộ quyền lực của Tần Bà Sa La sẽ bị thu nhiếp vào tay của Tất Đạt Đa. Cho nên đó, các nhà tư vấn chính trị của đại vương Tần Bà Sa La đó đã phải sắp xếp một cái cuộc lễ tế thượng đế bằng hàng trăm các con trâu, con dê, con cừu, để có cơ hội chặn đường Tất Đạt Đa. Thì cái câu đầu tiên mà Tăng Bà Sa La nói với Tất Đạt Đa khi gặp gỡ tại lễ tế đàn đó, nếu ngài không chê đó thì tôi sẵn lòng dường nửa giang sơn Ma Kiệt Đà này cho ngài. Tất Đạt Đa thể hiện lòng biết ơn, thưa với vua Tăng Bà Sa La rằng vì không màng đến ngai vàng, tôi đã từ bỏ cơ hội làm vua của nước tôi, trở thành một nhà tâm linh để tìm kiếm con đường giải quyết các vấn nạn khổ đau của kiếp người. Tạ ơn đại vương đã quan tâm. Sau đó hai người chia tay. Trước khi đi đó thì vua Tà Bà Sa La đó vừa mừng rỡ vì biết rằng đó Tất Đạt Đa không phải là đối thủ cạnh tranh về chính trị như lời tiên nói trước đây. Ông đã nhắn gửi với Tất Đạt Đa là khi ngài giác ngộ, nhớ về Ma Kiệt Đà này độ tôi trước đi. Trên thực tế đó, Đức Phật đã không làm theo lời hứa. Đức Phật đang nghĩ đến hai vị thầy khai tâm, đó là Arara và Uttaka. Rất tiếc họ đã chết trước Đức Phật, một người một tháng, một người bảy ngày. Sau đó Đức Phật nghĩ đến 50 kỳ Trần Như và hướng về Dường Nai để độ họ. Tại đây Đức Phật đã độ được Gia Xá. Thông qua Gia Xá là một triệu phú, Đức Phật độ được 54 triệu phú nữa, trở thành là các nhà tâm linh. Sau đó Đức Phật mới quay về Ma Diệt Đà, độ ba anh em Ca Diếp, là ba nhà tâm linh Bà La Môn giáo rất vĩ đại tại nước Ma Kiệt Đà, và họ là thầy tinh thần của vua Tà Mạt Sa La. Sau đó Đức Phật đổ được 1.200 các đồ đệ xuất gia của ba anh em Ca Diếp thành các vị tăng sĩ. Đến lúc ấy Đức Phật mới giữ lời hứa với vua Tà Mạt Sa La là độ nhà vua này. Lý do tại sao? Vì lúc đó đó vua Tần Bà Sa La đang bảo trợ cho 1.200 các vị tăng sĩ dưới sự lãnh đạo của ba vị đạo sĩ Bà La Môn là Ba Na Ca Diếp. Nếu Đức Phật giữ lời mà độ vua Tần Bà Sa La trước đó, thì Đức Phật sẽ trở thành đối thủ của Ba Na Ca Diếp, và điều đó là không có lợi cho công cuộc hoằng hóa của ngài. Lần này đó Đức Phật độ vị thầy trước, sau đó là độ học trò sau. Như vậy là Đức Phật đã sắp xếp cái công cuộc giáo hóa của ngài, trình tự nào trước, trình tự nào sau, đối tượng nào trước, đối tượng nào sau, cái hoạch định đó rất là rõ ràng. Nhưng khi làm một việc gì đó thì ngài sử dụng cái thiên nhãn thông để sau khi tức là thấy rõ được cái con đường đó, ngài không cần phải mơ tưởng nữa, cứ là đầu tư hết ở hiện tại thôi. Mọi việc nó sẽ diễn ra theo một cái lộ trình đã được sắp xếp sẵn đó, giống như là một cái programming lập trình hóa, và mọi thứ nó sẽ diễn ra theo một cái tính cách quy luật đó. Cho nên nói tóm lại, người sống theo chủ nghĩa thiết thực hiện tại được Đức Phật chủ trương không có nghĩa là mù mờ trước tương lai. Chỉ có điều đó là sau khi hoạch định tương lai thì người đó không mơ tưởng đến, nỗ lực làm hiện tại theo một trình tự thì tự động tương lai nó đến thôi. Đó là cái khác biệt giữa một người tu thiết thực hiện tại của Đức Phật dạy với cái người mà thiếu trách nhiệm đối với những chuyện sẽ xảy ra với mình trong tương lai. Người Trung Quốc và Việt Nam mình có câu đó: nhân vô viễn lự, tất hữu cận ưu. Người không có biết lo xa, chắc hẳn sẽ bị buồn gần. Tức là người nào thờ ơ, vô tư, thiếu trách nhiệm, không kế hoạch, không hoạch định những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai, chắc chắn là sẽ bị thất bại và vương phải rất nhiều các nỗi khổ niềm đau. Ở đây đó là thấy tương lai bằng một cái tuệ giác rất rõ, cho nên không còn do dự, chần chừ. Người như thế đó trở nên rất là dứt khoát về phương diện nhân và quả. Do đó chỉ cần đầu tư ở hiện tại và sắp xếp cái lịch trình của tương lai thì giờ phút nào thì làm công việc đó. Ví dụ ngày hôm nay làm công việc A, ngày mai làm công việc B, tháng A, tháng 2 đó là làm công việc C, rồi năm D đó là làm công việc E. Tức là các hoạch định nó rõ ràng hết và làm theo một cái trình tự thôi, chứ không có rượt đuổi nó. Thì đó là cái cách mà người thực tập thiết thực hiện tại có thể thực hiện được. Cho nên áp dụng công thức này đó là những người tu học Phật đi theo con đường chủ nghĩa hiện tại, chúng ta cần phải xa tránh hai cái cực đoan. Thứ nhất là xa tránh chủ nghĩa hưởng sinh của trào lưu triết học phương Tây, bởi vì chủ nghĩa đó có khuynh hướng ăn mặc ngủ ở ngày hôm nay, sống trọn ngày hôm nay, còn chuyện ngày mai ra sao thì chẳng bận tâm đến. Tức là nó thiếu cái tính trách nhiệm về đạo đức và pháp lý đối với những gì mà mình đang làm, đang trải nghiệm. Đó là cái cách sống rất là thực dụng mà dẫn đến nhiều hệ quả tiêu cực và xấu cho bản thân mình và ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội. Thứ hai là chúng ta tránh cái tình trạng quá lo lắng về những chuyện sẽ xảy ra, mà lẽ ra chúng ta không phải cần như thế. Và người có cái nhìn xa, hiểu biết rộng, biết là vào năm đó, trong tương lai, tháng nào thì việc đó sẽ xảy ra, cho nên rất là an tâm, nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, thảnh thơi và trải nghiệm cái là hạnh phúc ở hiện tại này. Rồi cái việc đó như thể là đã được mình nắm chắc ở trong tầm tay của mình rồi. Thì đó là cái sự khác nhau căn bản giữa học thuyết thiết thực hiện tại của Đức Phật và triết thuyết hiện sinh của phương Tây, cũng như là sự thiếu quan tâm về tương lai đối với những người thiếu trách nhiệm và vô tư. Xin đi câu hỏi khác.